Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 23 tháng 5 năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới sông đất Nhà Trắng khi ông tới gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào cuối tháng này.
Being the first Southeast Asian leader to visit Washington, the Vietnamese Prime Minister will want to explore U.S. plans and goals for engagement with the LARC.
Theo đánh giá của chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Murray Hebert, Thủ tướng Việt Nam hy vọng tìm ra lời đáp cho Đông Nam Á về vai trò tương lai của Mỹ ở khu vực. Trong khi đó, một vụ nổ bom mới nhất ở Bangkok nhân dịp kỷ niệm 3 năm đảo chính quân sự đã làm 24 người bị thương. Cùng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Người đứng đầu bộ máy tuyên giáo Việt Nam tuần trước nói Đảng Cộng sản không sợ đối thoại. Phát biểu này đã gây nhiều bàn tán trong công chúng Việt Nam. Nhiều người đặt vấn đề rằng bước tiếp theo đảng sẽ đối thoại với ai và về những gì. Tại một hội nghị hôm 18 tháng 5, ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương nói đảng sẽ đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của đảng. Ông Thưởng cho biết việc tổ chức đối thoại ra sao đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn. Theo ông, cần có quy định rõ ràng để từng cấp, từng ngành, từng cơ sở, từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình và phương pháp trong trao đổi, đối thoại. Ông nói đang cố gắng để Ban Bí thư thông qua vấn đề này trong thời gian tới. Nhấn mạnh đây là vấn đề rất quan trọng vì trưởng ban tuyên giáo khẳng định chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Nhà báo Cười Cừu Võ Văn Tạo ở Nha Trang đánh giá phát biểu của ông Thưởng là một thông điệp tốt và có phần gây bất ngờ đối với nhiều người. Song ông Tạo, người có nhiều bài phản biện chính trị xã hội trên mạng Internet cũng chỉ ra rằng những lời của ông Thưởng không phải là một sự đột phá mà là bước đi tiếp theo từ một điều trong nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản hồi tháng 10 năm ngoái. Sau khi báo chí nhà nước tường thuật về phát ngôn của vị trưởng ban tuyên giáo, nhiều người trong giới hoạt động vì tự do dân chủ ở Việt Nam tỏ ý nghi ngờ. Một số người so sánh với chiêu dụ rắn ra khỏi hang của Trung Quốc thời giữa những năm 50 để đàn áp trí thức. Một số khác cho rằng tuyên bố của ông Thưởng là một trò đối phó ngay trước vòng đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ ở Hà Nội. Tuy nhiên, cựu nhà báo Võ Văn Tạo nói những nhận định như thế là sai lầm và ông nhận xét thông điệp của ông Thưởng là một tín hiệu tốt, đáng mừng. Chia sẻ suy nghĩ của ông Tạo, tiến sĩ Việt Kiều Áo Đặng Hoàng Giang bày tỏ hy vọng phát ngôn của ông Thưởng sẽ mở ra giai đoạn mới, trong đó Đảng Cộng sản thực sự cầu thị, lắng nghe người dân, các chuyên gia, các tổ chức xã hội dân sự, báo chí và kể cả mạng xã hội. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều cá nhân, hội nhóm lâu nay lên tiếng chỉ trích phản biện, đôi khi rất gay gắt về nhiều vấn đề, chính sách khác nhau của đảng và chính phủ, từ môi trường cho đến tham nhũng, giáo dục cho đến chính trị đối ngoại. Đảng sẽ đối thoại với những ai trước tiên trong các cá nhân tổ chức này. Cựu nhà báo Võ Văn Tạo nhận định.
Chắc chắn là cái chuyện đối thoại thì họ cũng nằm ở trí thức phản biện thôi, chứ không phải là mọi tầng lớp khác. Bởi vì trí thức là thường đưa ra những cái ý kiến đóng góp liên quan đến những cái vấn đề rất là quan trọng của đất nước, quốc tế dân sinh, thể chế chính trị, dân chủ, tự do, vân vân, cái vấn đề chiến lược của đất nước.
Tiến sĩ Giang hiện sống ở Việt Nam và là tác giả của nhiều sách và bài báo phản biện xã hội cũng cho rằng trong số nhiều kênh đối thoại, các trí thức, các chuyên gia chắc chắn là kênh cần thiết hiệu quả. Ông Giang nói.
Tôi hy vọng là trí thức sẽ có mặt nhiều hơn trong những cái
ban tư vấn, trong những cái hội nghị, trong những cái hội thảo khác nhau, trong đó có sự có mặt của đảng và chính quyền, bởi vì chính quyền và đảng ở Việt Nam thì tuy hai là một. Từ trước nay thì tôi chưa nhìn thấy được cái vai trò của các nhà khoa học, kể cả trong chuyện là đưa ra một cái chiến lược phát triển hay là một cái dự án đầu tư hay là một cái kế hoạch tổng thể nào đấy, thì thiếu vắng những cái tiếng nói của nhà khoa học.
Về chủ đề đối thoại, vị tiến sĩ Việt Kiều cho rằng không nên có vùng cấm, kể cả đề tài đa nguyên đa đảng cũng nên đem ra bàn thảo, do tình hình Việt Nam từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản thành lập đến nay đã khác nhiều. Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, nhiều nhà đấu tranh đã kêu gọi Việt Nam bãi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp, quy định Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Trong khi đó, cựu nhà báo lâu nay cổ suý tự do dân chủ Võ Văn Tạo nhận định, những người có cơ hội đối thoại với đảng cần kiên trì, nhẫn nại và mục tiêu cao nhất phải để sau cùng.
Không thể đường đột được đâu, họ không chấp nhận được đâu. Và đất nước thì cũng cần có một cái sự thay đổi một cách êm thấm dần dần qua từng bước. Chứ có những cái xào xáo quá đột ngột thì nó cũng có những cái gây sốc cho nền thế xã hội của đất nước nói chung. Ví dụ như quá trình vận động nó có thể là vài ba năm, chứ không thể nào ngày một ngày hai được, cũng không thể một vài tháng được.
Tin rằng cần tạm gác những vấn đề khó nuốt trôi đối với đảng trong giai đoạn trước mắt, ông Tạo đề xuất lộ trình đối thoại từ trước mắt cho đến lâu dài, bao gồm:
Thứ nhất là phải giải quyết một cách cơ bản, nhanh chóng, để vấn đề tù nhân lương tâm. Chỉ có cái đó mới tạo được lòng tin cho giới trí thức thực sự ngồi vào cái bàn đối thoại. Thứ hai nữa là tất cả những cái thủ đoạn không lành mạnh của an ninh lâu nay đối với anh em trí thức thì cũng phải bỏ ngay. Nó sẽ tạo ra những cái niềm tin ban đầu. Rồi ta mới bàn tới tiếp về quản lý kinh tế, thể chế kinh tế, xong bắt đầu mới sang những chuyện xã hội, rồi là vấn đề thể chế chính trị, tiến đến có thể là tôn trọng những cái đa nguyên chính trị.
Về phần mình, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang nêu ra các vấn đề lớn cần đối thoại sớm.
Về chuyện kinh tế thì cái mô hình phát triển kinh tế như thế nào, vai trò của kinh tế nhà nước ra sao, câu chuyện về tham nhũng, các nhóm lợi ích, thế rồi cái chuyện cải tổ cái hệ thống ngân hàng, chuyện nợ xấu, tất cả những cái đấy đều phải đặt ra để đối thoại với nhau. Sau đây thì đến chuyện tranh lệch giữa giàu nghèo, rồi chuyện bảo vệ môi trường sau vụ Formosa và một các số vụ có thứ tự khác. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên đánh đổi môi trường hay không đã trở nên cấp thiết. Câu chuyện về đối ngoại, đúng không? Trung Quốc và Mỹ như thế nào, rồi ASEAN ra sao? Tất cả những cái đấy tôi nghĩ là những vấn đề rất là cấp thiết mà nó không nhất thiết nó liên quan đến câu chuyện chính trị và đa đảng hay là một đảng.
Để đối thoại có kết quả thiết thực, cả tiến sĩ Giang và cựu nhà báo Tạo đều nhấn mạnh đảng và các bên đối thoại cần trao đổi với nhau trên cơ sở tôn trọng và văn minh cũng như bình đẳng và thiện tâm.
Thủ tướng của Việt Nam hy vọng sẽ tìm ra lời đáp cho Đông Nam Á về vai trò tương lai của Hoa Kỳ trong việc giúp cho khu vực này chống lại sự bành trướng lãnh hải của Trung Quốc ở vùng biển đang có tranh chấp. Tuần tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm tòa Bạch Ốc kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống hồi tháng 1. Các tuyên bố về thương mại và hàng hải ở khu vực Biển Đông đang có tranh chấp, có nhiều khả năng sẽ nằm trong nghị trình của Thủ tướng Phúc. Các nước Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines đều có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố giành chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển mà họ gọi là Nam Hải này. Ông Barack Obama, người tiền nhiệm của ông Trump, với chính sách xoay trục sang châu Á đã giúp các quốc gia Đông Nam Á chống lại Bắc Kinh, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ hướng đi của chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề này. Ông Murray Hibbert, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết:
Being the first Southeast Asian leader to visit Washington, the Vietnamese Prime Minister will want to explore U.S. plans.
Là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Washington, Thủ tướng Việt Nam mong muốn khám phá các kế hoạch và mục tiêu của Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ với khu vực Đông Nam Á trên phạm vi rộng lớn hơn. Việt Nam cũng muốn tìm hiểu chính sách và chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực Biển Đông và các hoạt động của Trung Quốc ở đó, đặc biệt là vào thời điểm Washington đang hướng tới Bắc Kinh nhằm tìm cách kiềm chế các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc liên tục gây lo lắng cho các nước Đông Nam Á bằng cách đưa các tàu tuần duyên tới các vùng đặc quyền kinh tế 3,5 triệu km vuông và xây dựng các đảo nhân tạo và cơ sở hạ tầng cho các hệ thống radar và máy bay chiến đấu. Năm ngoái, ông Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, tăng cường tập trận hải quân chung với Philippines vào năm 2014 và cảnh báo Trung Quốc rằng tàu thuyền của Hoa Kỳ sẽ tự do đi lại trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tất cả những điều đó đã làm Bắc Kinh tức giận và phẫn nộ trước vai trò của Hoa Kỳ trong vùng biển mà Washington không có tuyên bố chủ quyền nhưng lại khẳng định quyền tự do hàng hải. Trung Quốc sử dụng các chứng cứ lịch sử để tuyên bố giành 95% diện tích Biển Đông, nơi được cho là giàu tài nguyên thủy hải sản và nhiên liệu hóa thạch. Ông Trump đang cố gắng làm việc với Trung Quốc để ngăn chặn tham vọng vũ khí của Bắc Triều Tiên, quốc gia phụ thuộc vào sự hỗ trợ chính trị của Bắc Kinh. Một số nhà phân tích nói rằng ông Trump có thể đã tạm thời ngưng việc can thiệp của Hoa Kỳ trong vấn đề tranh chấp hàng hải để có thể duy trì mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc, quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ thường xem như là một đối thủ hậu chiến tranh lạnh trên sân khấu chính trị toàn cầu. Ông Frederick Burke, đối tác của công ty luật quốc tế Baker & McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói:
Họ không thực sự cần phải nói, nhưng điều rất quan trọng là khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng cường quan hệ trong khu vực.
Các chuyên gia tin rằng Việt Nam muốn Mỹ ủng hộ mạnh mẽ hơn để bù đắp cho mối quan hệ thương mại và kinh tế đang ngày càng bất lợi cho Việt Nam do bị ảnh hưởng từ cựu thù Trung Quốc. Để giảm ảnh hưởng của Washington, Trung Quốc tăng cường đối thoại song phương với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông. Đôi khi Bắc Kinh cung cấp cho các nước khác trong khu vực các khoản viện trợ và đầu tư, cũng như khuyến khích du khách Trung Quốc đi du lịch ở Việt Nam. Về những vấn đề khác, Thủ tướng Việt Nam, người nhậm chức vào năm ngoái, dự kiến sẽ nhắc chính phủ Trump về một cam kết của Mỹ trong việc tẩy rửa chất độc da cam. Hoa Kỳ đã phun thuốc khai quang trên diện tích khoảng 18 triệu km2 trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1972. Các nhà phân tích tin rằng ông Phúc chắc chắn sẽ bàn với chính quyền của ông Trump về cam kết vào tháng 1 về việc đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do song phương có thể thay thế cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP của 12 nước, trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam được cho là quốc gia sẽ hưởng lợi khi trở thành thành viên hiệp định cắt giảm thuế quan TPP bởi vì kinh tế Việt Nam phụ thuộc lớn vào xuất khẩu. Washington đã rút ra khỏi hiệp định TPP vào tháng 1 sau một năm ký kết, nhưng ông Trump cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ xem xét các thỏa thuận riêng với từng quốc gia nếu Hoa Kỳ thấy thỏa thuận này có lợi cho Mỹ.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn nói với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang rằng Bắc Kinh đánh giá cao sự hậu thuẫn tích cực và sự tham dự của Việt Nam vào Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vành đai và Con đường mới được tổ chức ở Bắc Kinh, theo tin của Tân Hoa Xã. Quan chức hai nước gặp nhau ở Hà Nội hôm 20 tháng 5 bên lề một sự kiện trong khuôn khổ của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC mà Việt Nam tổ chức. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã thông báo cho nguyên thủ Việt Nam về thành công và thành quả toàn diện của diễn đàn mà nhiều hãng tin gọi là sáng kiến con đường tơ lụa mới nhằm củng cố quan hệ hợp tác giữa châu Á, châu Phi và châu Âu. Theo Tân Hoa Xã, ông Quang đã chúc mừng thành công của Trung Quốc trong việc tổ chức diễn đàn và rằng Việt Nam coi trọng việc mở rộng và củng cố quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo và các quan chức hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, để củng cố vị trí lãnh đạo của Trung Quốc trên thế giới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chiến lược nước Mỹ trên hết và đặt dấu hỏi về các thỏa thuận thương mại tự do trên thế giới. Theo trang web của chính phủ Việt Nam, ngoài quan chức thương mại của Trung Quốc, ông Quang còn tiếp Bộ trưởng Thương mại của các nước như Nga, Indonesia và Canada. Tân đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer hiện ở Việt Nam tham dự sự kiện của APEC. Theo Reuters tại Hà Nội, Nhật Bản và các thành viên khác của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hôm 21 tháng 5 đã đồng ý tiếp tục theo đuổi Hiệp định Thương mại này mà không có Hoa Kỳ tham dự.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên đầy sóng gió trên cương vị đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer không thể lôi kéo sự hậu thuẫn của các nước châu Á-Thái Bình Dương về chính sách thương mại công bằng của chính quyền của ông Trump do khác biệt về vấn đề chủ nghĩa bảo hộ, theo nhận định của hãng tin Reuters. Hãng tin này hôm 21 tháng 5 nói rằng một tuyên bố chung dự kiến sẽ được công bố sau cuộc họp ở Hà Nội đã bị hủy bỏ do các khác biệt giữa một bên là Mỹ và một bên là 20 thành viên khác của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Theo một bản thảo về tuyên bố chung mà phóng viên của Reuters cho biết đã đọc, các quan chức Mỹ phản đối việc đề cập tới các xu thế bảo hộ gây tác động mạnh tới tiến trình hội nhập kinh tế và hồi phục kinh tế toàn cầu. Phía Hoa Kỳ muốn đề cập tới các hoạt động thương mại thiếu công bằng, gây ra sự mất cân bằng thương mại và cũng như kêu gọi dỡ bỏ các rào cản thương mại làm mất cân đối thương mại nhằm bảo đảm sự tự do công bằng. Rốt cuộc, theo Reuters, không có tuyên bố chung mang tính toàn diện mà chỉ có một tuyên bố của Chủ tịch cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và một tuyên bố hành động chung khác. Bộ trưởng của Việt Nam được Reuters dẫn lời nói rằng đã có các khác biệt về quan điểm. Tuyên bố của ông chủ tịch dựa trên một bản thảo mà nhóm đã thảo luận trước đó, nhưng hầu như phớt lờ tất cả các đề xuất sửa đổi của Mỹ và thay vào đó đề cập cả chuyện chống lại mọi hình thức bảo hộ. Một quan chức không muốn nêu tên nói rằng Hoa Kỳ không muốn thêm từ chủ nghĩa bảo hộ, nhưng 20 thành viên khác lại muốn cho vào. Quan chức này cũng được Reuters trích lời nói rằng phía Mỹ muốn dùng từ quốc tế thay cho đa phương khi nói tới các hệ thống thương mại. Ông Lighthizer, luật sư thương mại 69 tuổi được coi là nhà đàm phán cứng rắn từ thời Tổng thống Reagan, mới được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận làm đại diện thương mại Hoa Kỳ hôm 11 tháng 5. Khi được hỏi về những bất đồng về ngôn từ, ông Lighthizer nói rằng việc Mỹ tìm cách kiến tạo thương mại tự do và công bằng đã bị nhầm lẫn với chủ nghĩa bảo hộ. Phát biểu tại cuộc họp báo, quan chức Mỹ nói rằng đó là điều đáng tiếc. Theo Reuters, trọng tâm của ông Lighthizer ở Hà Nội là các cuộc gặp song phương với các đối tác chính, cho thấy xu hướng chuyển dần sang các thỏa thuận song phương trong chính sách nước Mỹ trên hết của chính quyền Tổng thống Trump. Một trong các hành động đầu tiên của ông Trump sau khi nhậm chức là rút Mỹ khỏi thỏa thuận đa phương TPP. Tuy nhiên, hôm 21 tháng 5, 11 thành viên còn lại của hiệp định này đã đồng ý khôi phục TPP dù không có Mỹ, sau khi ông Lighthizer nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ tái gia nhập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các quan chức Thái Lan nói rằng một vụ nổ bom ở thủ đô Bangkok đã làm 24 người bị thương. Nhà chức trách Thái nói rằng vụ nổ xảy ra tại một bệnh viện quân đội ở Bangkok vào thứ Hai, nhân dịp kỷ niệm năm thứ ba ngày đảo chính quân sự. Tại hiện trường, người ta tìm thấy các phần còn lại của pin và dây điện. Chưa có ai tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ nổ và cũng không rõ liệu vụ nổ có liên quan tới cuộc đảo chính quân sự năm 2014, lật đổ chính phủ dân cử hay không. Một phát ngôn viên của chính phủ Thái nói xin đừng kết nối vụ nổ này với bất kỳ sự cố nào khác vì chúng có thể hoặc không có liên quan. Trung Quốc đã thủ tiêu hoặc bỏ tù từ 18 cho đến 20 nguồn tin của CIA từ năm 2010 đến năm 2012, gây gián đoạn hoạt động gián điệp của Mỹ trong một vụ xâm phạm tình báo quy mô lớn, mà nguồn gốc của nó vẫn chưa được xác định, theo tin mà báo The New York Times loan tải hôm thứ Bảy. Các nhà điều tra vẫn chia rẽ quan điểm về việc liệu có điệp viên nào trong cơ quan tình báo trung ương đã phản bội các nguồn tin hay không, hay liệu Trung Quốc đã xâm nhập hệ thống liên lạc bí mật của CIA. Tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ, hiện nhiệm và tiền nhiệm cho biết. Trung Quốc đã thủ tiêu ít nhất 10 người cung cấp thông tin cho CIA từ năm 2010 đến năm 2012, phá vỡ một mạng lưới mất nhiều năm để kiến tạo, tờ báo nói. Một người bị bắn chết trước một tòa nhà chính phủ ở Trung Quốc, ba quan chức nói với tờ Times. Họ nói việc này được hoạch định để gửi đi một thông điệp tới những người khác về việc cộng tác với Washington. Vụ xâm phạm được coi là đặc biệt nguy hại với một số nguồn tin bị mất sánh ngang với số người ở Liên bang Xô Viết và Nga thiệt mạng sau khi thông tin được chuyển đến Moscow bởi hai gián điệp Audrey Ames và Robert Hansen, tờ báo viết. Ames là điệp viên hoạt động trong những năm 1980 và Hansen trong những năm 1979 và 2001. CIA từ chối bình luận khi được hỏi về bài báo của tờ Times hôm thứ Bảy. Những hoạt động của Trung Quốc bắt đầu lộ ra vào năm 2010 khi cơ quan gián điệp của Mỹ nhận được thông tin chất lượng cao về chính phủ Trung Quốc từ những nguồn nằm sâu bên trong bộ máy quan liêu, bao gồm những người bất mãn về tình trạng tham nhũng của chính phủ Bắc Kinh, bốn cựu quan chức nói với tờ Times. Đến cuối năm đó, thông tin bắt đầu cạn dần và các nguồn tin bắt đầu biến mất vào đầu năm 2011, bài báo viết. Khi thêm nhiều nguồn tin bị thủ tiêu, FBI và CIA bắt đầu một cuộc điều tra chung nhắm vào vụ xâm phạm, kiểm tra tất cả những điệp vụ được vận hành ở Bắc Kinh và mỗi một nhân viên của Đại sứ quán Mỹ ở đó. Cuộc điều tra cuối cùng tập trung vào một cựu điệp viên CIA làm trong bộ phận giám sát Trung Quốc, tờ báo nói, nhưng không có đủ bằng chứng để bắt giữ ông ta. một số nhà điều tra tin rằng Trung Quốc đã xâm nhập hệ thống liên lạc bí mật của CIA. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng vụ xâm phạm này là kết quả của công tác gián điệp bất cẩn, trong đó có việc đi cùng những tuyến đường tới cùng những địa điểm gặp gỡ hoặc gặp gỡ các nguồn tin tại những nhà hàng nơi Trung Quốc đã cài thiết bị nghe lén, tờ báo cho biết. Tới năm 2013, tình báo Mỹ kết luận khả năng của Trung Quốc xác định những điệp viên của họ đã bị hạn chế, tờ báo cho biết, và CIA vẫn đang cố gắng xây dựng lại mạng lưới gián điệp của mình ở đó.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Truyền thông Mỹ cho biết cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn sẽ viện dẫn quyền hạn nêu tại tu chính án thứ 5 để chống lại việc tự buộc tội và từ chối hợp tác với trác của Thượng viện, đòi ông giao nộp các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Ủy ban tình báo Thượng viện đang muốn có các tài liệu này cho cuộc điều tra. Ông Flynn trước đây đã tìm cách xin được miễn tố. Ủy ban Thượng viện đang điều tra một trong những cáo buộc về việc ban tranh cử của ông Trump có thể câu kết với Moscow để giành chiến thắng cuộc bầu cử về cho ông Trump. Vào tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã sa thải ông Flynn sau khi có tin ông Flynn đã nói dối với Phó Tổng thống Mike Pence về các mối quan hệ của ông với Đại sứ Nga tại thủ đô Washington vài tuần trước khi ông Trump lên nắm quyền vào cuối tháng 1. Hồi tuần trước, tờ New York Times nói chính quyền mới của ông Trump đã bổ nhiệm ông Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia, mặc dù ông Flynn đã nói với các nhóm chuyển tiếp của tân Tổng thống trước vài tuần khi diễn ra lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 rằng ông đang bị chính quyền liên bang điều tra vì bí mật làm việc như một nhà vận động hành lang được trả lương cho lợi ích Thổ Nhĩ Kỳ ở Hoa Kỳ trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống. Ông Flynn đã được trả hơn $500,000 cho việc này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật đã kêu gọi đoàn kết Hồi giáo trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông phát biểu tại Riyadh trước hàng chục nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tại hội nghị thượng đỉnh khu vực rằng đó là cuộc chiến giữa thiện và ác. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Trump nói Hoa Kỳ muốn có một liên minh các quốc gia cùng chia sẻ mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa cực đoan. Ông Trump phát biểu, đây không phải là cuộc chiến giữa các tôn giáo khác nhau, các giáo phái khác nhau hoặc các nền văn minh khác nhau. Đây là cuộc chiến giữa bọn tội phạm man rợ, những kẻ tìm cách hủy diệt đời sống con người và những người tử tế thuộc tất cả các tôn giáo, những người muốn bảo vệ đời sống con người. Ông Trump, người đang tìm cách cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với những người Hồi giáo từ 6 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, nơi các cuộc tấn công khủng bố xảy ra, đã không sử dụng cụm từ gây tranh cãi là chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, như ông đã thường xuyên dùng trong các bài diễn văn ở Hoa Kỳ. Thay vào đó, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo đối mặt một cách trung thực với cuộc khủng hoảng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và các nhóm khủng bố Hồi giáo mà chủ nghĩa cực đoan đã truyền cảm hứng. Ông đặt câu hỏi, liệu chúng ta có vô cảm trước cái ác hay không? Ông Trump nói rằng chống lại chủ nghĩa khủng bố có nghĩa là sát cánh với nhau chống lại việc giết người Hồi giáo vô tội, đàn áp phụ nữ, bức hại của người Do Thái và tàn sát các Kitô hữu. Các lãnh tụ tôn giáo cần phải nêu thật rõ điều này là sự giả mang sẽ không mang lại vinh quang, hết mình vì cái ác sẽ không mang lại phẩm giá. Ông nói, Mỹ là quốc gia có chủ quyền và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là sự an toàn và an ninh của công dân chúng tôi. Chúng tôi không có mặt ở đây để rao giảng. Chúng tôi không ở đây để bảo người khác sống ra sao, phải làm gì hay thờ phượng như thế nào. Thay vào đó, chúng tôi đang ở đây để mời hợp tác dựa trên các mối quan tâm và lợi ích chung, để mưu cầu một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta mỗi khi một kẻ khủng bố giết người vô tội và nhân danh Thượng Đế một cách sai trái. Điều đó hẳn là một sự xúc phạm đối với tất cả những ai có đức tin. Tổng thống Trump nói tiếp, chủ nghĩa khủng bố đã lan khắp thế giới, nhưng con đường đi đến hòa bình bắt đầu ngay tại đây, trên vùng đất cổ này, trong vùng đất thiêng liêng này. Ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẵn sàng sát cánh với quý vị trong việc mưu cầu những lợi ích chung và an ninh chung. Ông khẳng định, đoàn kết lại, chúng ta không thể thất bại. Trước khi đọc bài diễn văn, Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp gỡ với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 nước thành viên để thảo luận về những sự khác biệt với Iran và cách đối phó với Tehran cũng như cách trấn áp các thành phần chủ chiến Hồi giáo. bài diễn văn của ông Trump là một bước ngoặt đáng ngạc nhiên của vị tổng thống sau những lời lẽ to tát của ông về nước Mỹ trên hết, cũng như lời kêu gọi của ông khi tranh cử là cấm du hành hoàn toàn đối với người Hồi giáo. Về sau, ông đã giảm bớt bằng cách kêu gọi một lệnh cấm du hành có tính chất hạn chế đối với người từ 6 nước có dân theo Hồi giáo chiếm đa số. Nỗ lực của ông đã bị các tòa án Hoa Kỳ chặn lại. Mặc dù vậy, ông Trump đang khiếu nại các phán quyết của tòa án. Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bất kỳ một vị tổng thống nào. Quốc gia nhiều dầu mỏ có quan hệ lâu năm về năng lượng và quốc phòng với Hoa Kỳ không nằm trong lệnh cấm du hành của ông Trump.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ở Sài Gòn, có nhiều con đường với những ngôi nhà mặt tiền được thuê đặt văn phòng công ty làm nơi buôn bán. Người ta gọi chung đó là kinh tế tư nhân, một nền kinh tế mà ở Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản vừa tổ chức mới đây đã cho rằng cần phải phát triển mạnh hơn nữa. Bà Yến Tuyết, một thương nhân ở quận 5 nói rằng nền kinh tế này luôn gặp khó khăn vì nhà nước cứ chăm chăm thu thuế quá nặng nề.
Thua lỗ là tại vì có thể là do cái thứ nhất đó, là cái người mà kinh doanh họ bị hạn chế về thuế, hạn chế về cái vốn kinh doanh, họ phải đi vay bên ngân hàng. Rồi cái thứ hai nữa là tác động của vấn đề thuế đánh nặng quá đó. Rồi cái thứ ba nữa là ảnh hưởng tới giá cả. Chính vì ba cái nguyên nhân đó đã dẫn tới cho cái việc có thể có những doanh nghiệp họ bị phá sản, hoặc là có những người họ vay tiền với cái lãi suất nặng quá đó, họ phải là coi như bỏ luôn cái ngành nghề mà họ đang còn đi theo cái con đường kinh doanh mà họ phải bỏ đi. Thì đó là cái nguyên nhân để dẫn tới họ phải bị phá sản, hoặc thậm chí có những người phải bỏ cái ngành nghề mà mình ước muốn để mà mình phải dừng lại trong cái chuyện mà kinh doanh đó. Thì cái việc mà nhà nước mở ra để bung ra cho việc mà buôn bán thì là đó là một cái giải pháp rất là tốt. Nhưng kèm theo đó thì nhà nước chưa có hỗ trợ với chúng tôi về vấn đề thuế, hoặc là hỗ trợ về những cái biện pháp mà để đảm bảo cho cái việc kinh doanh về giá cả nó ổn định.
Những hình ảnh được coi là kinh tế tư nhân này đã có một quãng thời gian rất dài gần như bị xóa sổ để nhường chỗ cho kinh tế quốc doanh. Đến nay, kinh tế tư nhân vẫn khó phát triển vì chính phủ Việt Nam cho phép khu vực tư nhân phát triển nhưng vẫn dựa vào khu vực kinh tế nhà nước là chủ đạo với phân bổ 50% nguồn lực quốc gia cho nó. Và với thương nhân như bà Yến Tuyết thì thuế vẫn là điều đau đầu nhất.
Hiện tại bây giờ đó thì chúng tôi buôn bán thì gặp được nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là do thuế không có ổn định. Cái thứ hai nữa là do dẹp lòng lề đường. Cho nên là những cái việc mà kinh doanh của chúng tôi nó bị bất ổn. Chúng tôi cũng đề nghị là nhà nước phải có một cái chế độ ưu đãi trong cái việc thuế má để ổn định giá cho cái người mà kinh doanh và người tiêu dùng.
Chợ là nơi tiêu thụ hàng hóa chủ yếu của các doanh nghiệp sản xuất. Song những tiểu thương buôn bán ở chợ như vậy đều khó thể tìm nguồn vốn vay thích hợp tại các ngân hàng. Trong lúc đó thì thuế vẫn tăng đều đặn. Không ít tiểu thương cảm thán rằng dường như cụm từ kinh tế tư nhân luôn phải xếp sau hai ông lớn là quốc doanh và doanh nghiệp vốn nước ngoài. Và có người bông đùa rằng đó là nền kinh tế tư nhân theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.